Thưa đại chúng, mời các vị niệm Phật.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, là chiều nay chúng ta sẽ học một bài thơ của ngài Trần Nhân Tông. Mình nghĩ rằng là kiếm ba cái thơ thẩn có khi nó vui hơn. Học đạo lý dường như nó cũng hơi ngán, cho nên thôi thì học mấy bài thơ này. Đây là bài thơ ông làm ở trên non Yên Tử. Mình không có nhớ chính xác câu thứ ba thôi, nhưng mà theo cái trí nhớ còn cõi của mình ghi lại, rồi các vị cứ tra ra thử coi nó có đúng hay không. Bài thơ chữ Hán nó rất là hay là thế này. Mình chép tặng cho các vị. Cái chủ đề bài thơ là chi mình không nhớ, nhưng mà cái nguyên âm chữ Hán nó là thế này: thị phi niệm trục, triêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy giả vũ hàng. Danh lợi tâm tùy giả vũ hàng. Thiên hiểu vũ tình sơn tịch tịch, nhất thinh đề điểu hữu hoa tàn, hữu xuân tàn. Nhất thinh đề điểu và cái bản dịch của người ta như thế này: phải quấy rụng theo hoa buổi sáng, phải quấy rụng theo hoa buổi sớm. Lòng lợi danh lạnh với mưa đêm, lòng lợi danh lạnh với mưa đêm. Câu thứ ba là cái gì? Trời quang mây tạnh non yên vắng, trời quang mây tạnh non yên vắng. Xuân cõi còn đây một tiếng chim, Thưa các vị, là nguyên tác chữ Hán á, thì cái câu này mình hồ nghi đây, mình hay nhớ không biết có chính xác hay không, nhưng mà bản dịch thì mình nhớ. Cho nên các vị về tra lại thơ của ngài Trần Nhân Tông, tức là Điều Ngữ Giác Hoàng. Phải quấy rụng theo hoa buổi sáng, hoa buổi sớm hay buổi sáng gì cũng được, chữ nào nó thuận vần hơn thì tôi không nhớ kỹ lắm, nhưng mà các vị cứ ghi trước như thế này đi. Lòng lợi danh lạnh với mưa đêm, trời quang mây tạnh non im vắng, xuân cõi còn đây một tiếng chim. Mùa xuân đã đi qua rồi, nhưng mình đừng tưởng rằng mùa xuân qua rồi hết. Cái tiếng chim nó vẫn còn hót véo von trên đồng núi. Trước tiên là bài thơ này nó rất giống với bài của Thiền sư Mãn Giác, phải không? Bài chi? Xuân khứ bách hoa lạc, xuân náo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quả, lão tòng đầu tưởng lai. Và câu cuối nó giống ý của câu này nè: mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Đừng có nghĩ rằng mùa xuân qua rồi thì không còn bông hoa nào nữa, nhưng mà hãy nhớ rằng ở trước sân ta, cành mai đêm qua nó đang nở khoe sắc hương. Và nhìn cái bài thơ này, thưa các vị, đã cảm được cái tâm thức của Trần Nhân Tông rất là mạnh. Cuộc đời của ông ta hình dung rằng là lợi danh lên tới đỉnh, chứ không phải là bình thường. Một vị hoàng đế còn rất trẻ, thế nhưng mà lãnh đạo cả một đất nước Đại Việt, chống được quân Nguyên tới 2 lần qua xâm lăng đất nước ta, và đem lại một cái chiến thắng vô cùng là kỳ vĩ. Mình hình dung rằng trước dưới gót dài quân Mông Cổ thì chưa có một đất nước nào có khả năng đề kháng được cái sự xâm lăng của người Mông Cổ cả. Chỉ có 2 lần thất bại trên những chiến trường của quân Mông thôi. Một là đến đất nước Nhật Hoàng, cái đó thất bại không phải do con người mà do điều kiện thiên nhiên, tức là gặp cái cơn bão nó nhận chìm những chiến thuyền. Chứ còn kỳ thực là quân Mông Cổ chưa từng thất bại. Thế thì trên hành tinh này, đoàn quân Mông Cổ chỉ chùng bước duy nhất, đó là chùng bước trước cái sự đề kháng của quân dân Đại Việt thôi, chứ còn chưa hề thua bất cứ một dân tộc nào. Họ cuồn cuộn như vũ bão, họ đến rồi thì thành phố thành bình địa, họ đến rồi thì không còn con gà kêu con chó sủa gì cả. Tức là cái chính sách của họ nó tàn nhẫn đến nỗi là không có một thành phố nào không thành bình địa dưới gót dài quân Mông Cổ cả. Và thế kỷ thứ 13 người ta rúng sợ trước cái làn sóng xâm lăng vũ bão của quân Mông Cổ. Họ đã từng cởi ngựa lúc 5 tuổi mà. Và trên chiến trường, thưa các vị, có khi họ đã bắn hết tên rồi, nhưng họ chỉ cần lộn mèo một vòng, nằm dưới bụng ngựa là họ nhổ tên dưới đất về một vòng, họ có thể bắn lại kẻ thù chết liền. Thì các vị hình dung rằng cái sức mạnh của họ là 1, khả năng thiện chiến họ là 2, thì không có một cái thế lực nào có thể đề kháng được cái sức mạnh của quân Mông Cổ cả. Thế mà cái vùng đất bé nhỏ với một cái số lượng dân cư không có lớn lắm, đất nước ta từ thời nhà Trần, thưa các vị, nó chỉ từ chưa tới Quảng Trị mà, chưa tới Quảng Bình nữa, nó còn ở ngoài Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đổ ra thôi. Với một cái cụm dân cư bé nhỏ và một đất nước nó không có lấy gì to lớn lắm bằng cái lông mũi của người ta thôi, ấy vậy mà họ tập trung được tất cả lòng người như một để đuổi ngoài xâm, đề kháng được với sức mạnh như vũ bão của người Mông Cổ, làm nên cuộc chiến thắng. Thế thì cái vị hoàng đế anh minh này, thưa các vị, là danh lên tới tột đỉnh. Thế rồi sau khi chiến thắng quân Nguyên Mông rồi thì ông làm một việc nó giống như các vị đế vương tiền triều, đó là làm thái thượng hoàng thôi, nhường ngôi lại cho Trần Anh Tông và lên núi Yên Tử tu. Thế rồi ngồi ở trên sơn môn, tức là ở trên đỉnh Yên Tử, nhìn đất trời vào đầu xuân. Và qua một lần mưa đêm, rồi đây là bài thơ cảm tác ở trên Long Động, ở trên Yên Tử Sơn. Thị phi niệm trục tri qua lạc, tức là cái ý niệm về phải, về quấy, về thành, về bãi, về dở, về hay, nó rụng theo cánh hoa buổi sáng sớm. Mưa đêm động trên những cánh hoa, cho nên sáng sớm những cái cánh hoa bé bỏng nó rụng hết. Thì phi niệm trục tri qua lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàng. Đêm hôm mưa rất là lạnh, và cái lòng lợi danh của ông nó cũng lạnh theo với cái cơn mưa ban đêm. Lợi danh lòng lạnh với mưa đêm. Và trời đã sáng, thiên hiểu vũ tình, sơn tịch tịch. Tức là trời, sau một cơn mưa thì trời sáng bừng, trong veo, không còn một chút mây mù nào cả. Cho nên thiên hiểu, mưa đã tạnh, và núi non rất là im vắng, sơn tịch tịch. Nhất thinh đề điểu hữu xuân tàn, mùa xuân đã qua lâu rồi, thế nhưng mà vẫn còn những tiếng chim kêu ở trong rừng vắng. Nhìn tổng quát bài thơ này, thưa các vị, ta thấy là tâm thức của một vị hoàng đế rất là nguội lạnh với cái chuyện thị phi, chuyện lợi danh. Thế nhưng mà đạo lý được lòng vào những câu này nè: trời đã quang, mây đã tạnh, và rừng núi im vắng. Và khi núi rừng im vắng tịch mịch thì không có nghĩa là không có cái chi. Dù rằng mùa xuân đã tàn, dù rằng hình hài đã già cỗi, thế nhưng mà cái tiếng chim réo rắt, cái tiếng chim liễu lo bên trong nó vẫn đang hót rình ràng rình ràng. Hàm ý nghĩa chi nơi đây? Hình hài thì có thể già cỗi, có phải vậy không? Nhưng mà tâm thức sống động đối với đạo, thưa các vị, nó không có già. Khi người ta đạt đến, người ta thấu ngộ được điều này, thưa các vị, cuộc đời này có biến động, hình hài có đi vào cái sự suy hoại vô thường, nhưng mà thưa các vị, lòng các vị nó là mùa xuân đang mở hội. Nói theo bản giác đó là dù cho đêm đông có lạnh, dù cho ngàn hoa có rụng, thế nhưng mà vẫn còn cành mai ngát hương. Nói theo Trần Nhân Tông đó là dù mùa xuân có tàn, nhất thinh đề điểu, một cái tiếng chim kêu, dù cho mùa xuân có tàn thì tiếng chim đó nó vẫn còn hót vang. Đó là đại ý của bài thơ này. Ở đời người, thưa các vị, nếu mình làm cho năng lực tâm linh của mình nó vươn lên, cái sự sống của mình nó bắt đầu nó có mặt trong cái dòng thời, nó có mặt trong cái hình hài già cỗi này, chưa cần phải đạt đến cái chiều sâu của sự ngộ đạo, có một chút năng lực tu thôi, thưa các vị, thì ngay cuộc sống vô thường mong manh này, này buồn, này giận, này ghét, này thương, này những cái phù du như bọt bóng đến và đi, rồi những ngày tháng cũ mòn vô vị của mình, nó không còn có mặt trong đời sống này nữa. Nó chỉ còn thuần lại một cái năng lượng tu tập sống động thôi. Đời sống người ta lúc bây giờ nó mới, chứ nó không còn cũ. Nó không còn là cái sự lặp đi lặp về. Nó không còn là cái đĩa hát máy chạy quanh một vòng. Đó là điều rất tự nhiên nó xảy ra nếu tâm thức ta an trú được trong đạo đi tu. Đó là điều thứ nhất, mình chia sẻ một chút về nội dung của bài thơ này. Thế là mình đi vô từng cái phần một. Nó rất là hay ở cái bài thơ này. Các vị nhìn tổng quát bài thơ thì các vị thấy đầu tiên là cái chi? Hai câu đầu nói cái chi? Những cái trải nghiệm nhân thế. Đôi khi đời sống của mình nó rất là hững hờ, mình sống giữa tình thế nhưng mà mình không có trải nghiệm. Và cuộc đời người ta đánh giá nó hai phần, thưa các vị, một phần là cái sự già cỗi của hình hài, nó theo cái chu kỳ đến đi rất là tự nhiên. Phần thứ hai, thưa các vị, nó là cái sự trưởng thành. Già và trưởng thành nó có sự khác biệt à. Già đó là cái chu kỳ suy hoại tất yếu của một đời sống, của một hình hài. Thế nhưng mà các vị có khi chưa trưởng thành. Trưởng thành nó hàm một cái nội hàm, tức là nó mang một cái chiều kích nghĩa khác. Đó là cái sự lớn dậy, cái sự già dặn, cái sự chín chắn của một tâm thức gọi là trưởng thành. Có khi tuổi của mình gần về bên kia thế giới rồi nhưng mình vẫn chưa trưởng thành. Các vị nhìn những cái người lớn tuổi mà họ sôi nổi, họ bồng bột, họ hiếu động, họ rượt đuổi những cái thứ dục lạc phù du giống như thanh niên, thì người đó người ta gọi là chi? Họ dùng nhiều cái từ rất là nặng nề, họ chỉ cho cái tình trạng như vậy. Hồi xuân. Và cái tình trạng này nếu nó có mặt thì thưa các vị, người kia không trở thành người già, và đối với bằng hữu bạn bè người ta đã coi thường nhé, coi thường. Cái này nó rất trái với quy luật thiên nhiên à. Người già thì thưa các vị phải đầm thắm, phải an hòa, phải tĩnh lặng, phải đi vào chiều sâu, nó đúng nguyên tắc là phải như vậy. Các vị nhìn hiện tượng thiên nhiên, các vị thấy là dòng sông nó tự khởi nguồn từ con suối con á, nó đi ngang qua thác, qua gền, thì nó làm cái chi? Nó gầm gừ, nó gào thét, nó réo gọi, nó sôi nổi, phải vậy không? Nó đi ngang qua thác, qua gền, nó bị ép giữa hai ngọn núi, thì thưa các vị, nó kêu gào rầm rĩ á. Thế nhưng mà nó càng ra tới biển á, thì thưa các vị, nó mênh mông là một nè, nó sâu lắng là hai, nó không có gầm gừ, nó không có réo gọi, nó không có cuồng nổ. Càng già, cái nguyên tắc đời sống gọi là trưởng thành đó là người ta phải như thế. Còn thông thường đời sống chúng ta do vì những trải nghiệm cuộc đời, chúng ta không chịu trải nghiệm. Chúng ta một là để tâm thức mình ngược xuôi lang thang, cho nên có khi hạnh phúc mà mình không biết nó là hạnh phúc. Rồi nỗi đau thì càng kinh sợ, cho nên mình chưa hề chiêm nghiệm và thấm được nỗi đau. Chứ do vậy cho nên cái sự trải nghiệm của mình rất là nghèo nghe. Mình chưa hề trải nghiệm điều chi cả. Do gì mình sống rất là phất phơ. Thân ở đây mà tâm chạy tứ phương. Đối với nỗi đau thì ta kinh sợ hoảng loạn, cho nên ta không dám giáp mặt nó. Ta không dám nhận diện nó. Rồi đối với cơn buồn, cái cơn giận ta thì ta cũng hoảng sợ vô cùng, cho nên ta chưa hề đối diện và nhận diện cái buồn, cái giận đến với ta. Rồi đối với cái hạnh phúc thì thưa các vị, nó đến với các vị rất là mong manh. Nó vừa đến với các vị thì các vị liền lôi cái nỗi hãi hùng sợ sệt đến liền, cho các vị không thưởng lãm được hạnh phúc của chính các vị. Giản dị một điều đó là khi con mình nó về vào chiều nay, mình vui như mở hội. Thế nhưng mà sau đó thì mình thắt thỏm rồi, không biết nó về đây rồi chừng nào nó đi. Và mọi trạng thái tâm hành, thưa các vị, chừng như niềm vui thì mong manh đến và đi rất vội. Mà nỗi buồn, lo âu thì nó đến ở luôn chứ nó không đi. Tại sao nó có cái tình trạng phản ứng rất là nghịch như thế này, trong khi mình rất mơ ước niềm vui? Do vì khi niềm vui đến thì mình rất là sợ nó mất, cho nên nỗi lo liền có mặt, bất an liền có mặt. Và người ta hay dùng một câu là đây là giấc mơ chăng. Niềm vui mà nó đổ ập vào đời mình, cái mình nghĩ đây là một giấc mơ chứ không có thật. Điều đó nó chứng rõ rằng là ta không có trải nghiệm được niềm vui, hạnh phúc khổ đau, bất an, lo âu gì chừng như mình chưa bao giờ đối diện. Cho nên thưa các vị, gọi là trưởng thành thì dường như ta chưa trưởng thành nghe. Kỳ thực nếu đúng nghĩa sự trưởng thành thì các vị chiêm nghiệm niềm vui của các vị, nỗi buồn của các vị, cơn giận của các vị, sự bất an của các vị và hạnh phúc các vị. Các vị đã thấy được con đường để đi rồi, thấy được đạo để có thể sống được là chứ chưa cần phải học với ai. Học với chính mình thôi. Và điều này nó không phải là cái điều gì nó thuộc về loại triết lý hay là suy tư gì cả. Các vị hình dung rằng có những con người chưa từng quy y với đạo, không phải là một tu sĩ. Ken Eschatuli á, anh biết cái cuốn là cái cuốn gì, hai ba cuốn người ta dịch ra rất là hay nghe. Anh vô cùng là thắc mắc là tại sao trong đầu ta nó luôn có tiếng nói vang vang hoài, nó lầm rầm hoài, nó không thể chịu được. Và một hôm anh chán đời, anh định uống thuốc để tự sát. Anh nghĩ rằng cuộc sống này nó như vậy thôi, nó không gì hơn nữa. Nỗi buồn người ta đã có, niềm vui ta đã có, hạnh phúc chừng như ta đã nếm trải. Và mọi ngõ cuộc đời ta đã đi vô, nào lạc thú của rượu, lạc thú của xì ke, lạc thú của dục, vân vân, dường như là ta đã đi ngang qua. Và nó chỉ gần đó thôi, nó không hơn được. Thế thì mình sống làm gì? Tại vì mình lặp đi lặp về cái việc giống như cái đĩa kim hát máy nó quay một vòng thế thôi, thì có gì hơn nữa đâu mà cần phải sống. Ta đã nếm trải đủ rồi thôi, bây giờ không còn cái gì hơn nữa thì thôi ta chết. Thay vì kéo lê cuộc đời này đợi đến lúc tàn đã rồi chết, thế thì thôi mình chết bây giờ không sướng hơn à. Do vậy cho nên ta nghĩ rằng ta không thể sống được với cái đời sống rất chán nản như thế này, ta chấm dứt ngang đây thôi. Mua thuốc đàng hoàng, sửa soạn chết. Chợt nghĩ ra điều đó, ta không thể chấp nhận đời sống như thế này. Thế thì có đời sống đáng chán và có con người không chấp nhận đời sống đáng chán. Thế thì cái con người không chấp nhận nỗi buồn và đời sống đáng chán này, nó khác với cái nỗi buồn chán, thất vọng, ủ ê, chứ đâu phải là một. Và khi anh mật ngộ ra được điều này, thưa các vị, tự nhiên cái niềm vui nó tràn ngập ra tâm thức anh. Anh nằm dài luôn, mất một tuần không buồn ăn uống gì, nhưng mà lòng như là mở hội. Lúc bấy giờ thì anh nhìn thấy những hạt bụi đóng trên bàn nửa tháng nay chẳng buồn đụng tới nó chiếu sáng như là kim cương. Nhìn thấy từng cái màn nhà nó rủ xuống vậy, ôi sao nó tuyệt vời làm sao. Rồi anh ra đường anh nhìn nào cỏ, cây, đất, trời, con người, chừng như mọi việc nó đều khác cả. Nó không phải là cái sự cũ mòn lặp đi lặp về nữa. Mà từng phút giây của đời người, thưa các vị, nó rực rỡ, nó sáng bừng, chứ không phải là cái sự cũ mòn ù lì lặp đi lặp về. Cũng con người này, nhưng mà cái thấy mình nó đổi đi, thì cái sự sống động nó liền có mặt. Nó không còn là cái nỗi ủ hê phiền muộn cả. Từ điều đó ta nhìn, thưa các vị, rõ ràng là họ không phải là người đệ tử Phật nhé. Họ cũng không học trăm kinh nghìn điển chi. Họ chỉ cần trải nghiệm đời sống sâu sắc thôi, thì họ có khả năng thể nghiệm được đây là đời sống đáng buồn chán. Ta không thể chấp nhận được đời sống này, tức là có con người không chấp nhận nỗi buồn chán và có nỗi buồn chán đang hiện ra. Thì các vị thấy ngay nơi đây, nếu ta đủ thâm sâu sống một đời sống trải nghiệm được tất cả niềm đau nỗi khổ đến với ta thì ta giác ngộ rồi đó. Chứ đâu có phải là đây là một món đặc sản chỉ dành cho thiền sư. Không hề là một món đặc sản dành cho một giai cấp nào. Thưa không, trình độ tâm thức người ta vươn đến một cái chiều kích nào đó, tự nhiên người ta thấy điều này thôi. Thưa các vị, ở những đất nước nghèo đói, thiếu ăn, thiếu mặc, chiến tranh vạn quả, thì cái điều kiện này không thể xảy ra, rất khó. Tại sao? Người ta vùi đầu trong cái chuyện kiếm tiền, kiếm dục lạc để hưởng thụ, và họ luôn có một cái khuynh hướng là hưởng thụ vật chất thôi. Nhưng mà một đất nước như đất nước này, vật chất nó đã thừa mứa, đời sống tiện nghi nó đã đủ dư, những cái trải nghiệm về dục lạc người ta đã đi ngang qua rồi. Thưa các vị, nó dễ vô cùng để cho các vị thể nghiệm điều này, chứ không phải khó. Tóm lại, thưa các vị, một đời sống mà nó đi theo cái chiều dài của tuổi thọ các vị trưởng thành, kiếm một chút dục lạc giữa trần đời, rồi đợi cái chết thì người ta gọi nó đời sống già và chết theo cái chu kỳ của tứ đại đến và đi, chứ chưa trưởng thành nghe. Rồi điều này rất đúng. Hãy nhìn có những người già họ vẫn chưa trưởng thành, họ vẫn là cái dòng suối đang gầm gừ réo gọi sôi sục cuồng nộ, chứ chưa phải là dòng sông thầm lặng đi đến biển. Nguyên tắc thiên nhiên như thế nào thì nguyên tắc đời sống ta phải như thế ấy. Hãy nhìn những người già thực sự họ tự nhiên trầm lắng lại, bình ổn lại, thầm thì lại, chứ không có xôn xao, không có réo gọi, không có gầm gừ, rất khác. Nhưng mà thưa các vị, họ rất sâu sắc. Dòng sông mà càng ra đến biển thì càng thầm lặng, nhưng mà càng mênh mông và sâu á, nó gần biển rồi. Cho nên thưa đại chúng, tóm lại cái điều mình muốn thưa đó là thế này: khi các vị trải nghiệm được nhân thế đủ sâu sắc á, thì cái con đường nào nó phải mở ra thôi à. Cái khao khát đường về nó phải mở ra thôi à. Cái nhu cầu chạm tới đời sống tâm linh nó phải bắt buộc mở ra đây các vị, chứ không có cái con đường khác. Và nếu không mở được con đường đó thì các vị đành phải luyện một đời các vị vào cõi vô thường, đi quanh quanh rồi các vị tiếp tục cái cuộc tử sinh tiếp. Vẫn chưa học xong bài học của đời người, chưa học xong cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đang sinh ra trong các vị. Vẫn chưa vỡ được cái lớp bản ngã giả vờ do ta còng kềnh mang nhiều kiếp, thì bắt buộc các vị phải xoay trong cõi luân hồi thôi. Cho nên cái đời sống tâm linh thưa các vị là cái nhu cầu tất nhiên của một tâm thức khi nó hướng đến chiều cao, chứ không phải là cái gì xa vời cả. Có một lần mình đi vô cái viện dưỡng lão, mình thăm mấy ông già, mình rất là phục trong đó một ông già. Ông đó từng là cấp sắc cũng đại tá, và cái tội của ông là ông rất là thành công trong cuộc đời. Thế rồi một hôm tình cờ bị tai biến cho nên ông bị đưa vô đó, mà chứ chi chìm hôn mê thì nó đỡ cái khổ. Còn đằng này tay chân thì bất động, nhưng mà cái đầu thì rất là tỉnh táo, cho nên nó chồng lên đời sống một lớp khổ rất là nặng nề. Rồi mình đem cái chuyện lý thuyết đạo Phật ra giải thích, rồi là bây giờ ta hãy an phận trong đời sống bây giờ, tại vì ta vẫn còn may mắn hơn ngàn vạn người. Hôm đó thì mình trình bày cái vấn đề chi đại khái, cái ý nó là như thế. Thế rồi ông nói là một câu mình rất phục. Ông nói: thưa thầy, những điều thầy nói tôi đã biết, nhưng mà tôi thích nghe thầy nói như một sự lặp lại. Kỳ thực là người ta đến một cái tuổi nào đó thì những vấn đề đó không cần giải tôi cũng biết, tại vì tôi đã từng sống ngang qua tuổi trẻ, tuổi già, tôi đã từng có kinh nghiệm, cho nên tất cả những điều các thầy qua đây nói tôi đều biết hết. Và câu nói này đáng phục nghe. Tại vì tới một cái tuổi nào đó thì các vị tâm thức người ta đủ chín mùi, cho nên đã biết, chứ không phải cần phải ông thầy nào dạy hết. Có khi mấy thầy mình tưởng làm rằng mình có khả năng dạy được cho người, nhưng mà có khi đời sống mình nó không trải nghiệm bằng người ta. Người trong nhân thế họ có một cái nhận biết sâu sắc, họ đã từng trải nghiệm, thì tôi đố có thầy nào khôn hơn mấy ông đó. Chắc vậy, phải không? Có thể anh giỏi về lĩnh vực đạo lý, anh nói cuồn cuộn kinh văn, nhưng mà về lĩnh vực trải nghiệm đời sống, nếu anh đã từng chưa từng trải nghiệm thì đừng có hòng dạy mấy ông già đó cho mất công. Nếu ông có một cái chút kinh nghiệm quán chiếu đời sống thì ông cực kỳ thông minh, và ông già đó ông nói mình rất phục. Nó nói cái tuổi người ta tới gần đó nó phải như vậy thôi. Thế là chúng ta trở lại cái điều này. Thưa các vị, cái điều đầu tiên nơi cái bài kệ của Ngài Trần Nhân Tông, nó tặng cho chúng ta một món quà, đó là ông là người đã từng trải nghiệm đời sống nghe, đã từng đi ngang qua lợi, ngang qua danh. Và một vị hoàng đế thì đi ngang qua cái gì? Nhiều nữa. Ngang qua tình nó nhiều thưa các vị. Các vị ở trần thế này nhiều lắm là có một bà vợ, một ông chồng thôi. Nhưng mà hoàng đế thì bao nhiêu nàng phi tần mỹ nữ. Nghe đâu rằng Trần Nhân Tông đi tu thì có tới 500 bà hoàng phi cùng nhào xuống giếng tự dẫn á. 500 hay là 50 thì tôi không nhớ kỹ. Nhưng mà thưa quý vị, sao nói người ta đặt cho cái tên suối là suối Giải Quang? Và cái con người này, thưa quý vị, mình tưởng chừng như họ tiểu thuyết quá, nhưng mà không. Tại sao? Một vị hoàng đế họ có cái phước cũng lậu lớn rồi đó. Không có một công chúa hay hoàng tử nào mà xấu trai cả, ngoại hình đó là như vậy rồi. Điều thứ hai, anh minh. Từ bé sinh ra thì người ta gọi ông là Phật Kim, tức là người vàng như thép vàng, đẹp như Phật. Đặt cái tên là Phật Kim, hay là Kim Phật vậy đó, Kim Phật. Điều thứ ba là, thưa các vị, anh minh vũ vũng, tức là vừa có trí, vừa có tài, vừa có võ, vừa có văn luôn, và hoàn thiện vậy thì phi tần nào chẳng thương. Cho nên ông đi thì các bà đi theo để tự giận là đúng, chứ không phải là tiểu thuyết đâu. Rồi trở lại vấn đề, ông đã từng chiến thắng Nguyên Mông nè, ông đã từng trải nghiệm đời sống trên đỉnh lợi danh nè, và ông cũng trải nghiệm tình dục nó thừa mứa đủ chán. Thế cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, khi trải nghiệm nhân thế nó đến một cái độ người ta chán lên tới cần cổ rồi, thì mọi con đường đều không còn con đường nào thu hút người ta nữa cả, chỉ một con đường duy nhất là con đường đạo mà thôi. Thì thật là các vị ăn một cái thức ăn gì nó đến nỗi là các vị ngán cho tới cần cổ, thì người ta mời các vị ăn, các vị có thấy thèm thuồng không? Không. Rồi từ điều đó quy chiếu là đời sống của chúng ta đây, các vị đã chán tới cần cổ chưa?
Chưa.
Vẫn còn thèm khát ngũ dục. Và thưa các vị, có hai con đường để các vị đi vô đạo nha. Một là các vị quán chiếu về cái đặc tính của loại ngũ dục, nó vô cùng là hững hờ và phù du, chưa có một niềm vui nào bền nơi thân tâm ta cả. Niềm vui nhất là hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc vợ chồng. Nhưng mà thưa các vị, không có gì mong manh bằng hạnh phúc của vợ với chồng hết á. Do vì luân lý ràng buộc, do vì hôn ước, do vì sĩ diện mặt mày, cho nên ta chán nhau tới cần cổ rồi, nhưng mà phải gắn bó với nhau để đừng làm cho con cái nó bất hạnh là một, họ mẹ họ cha đừng có phàn nàn ta là hai. Rồi sĩ diện với bạn bè, họ không nói thầm thì vào ra, nói sao là gia đình bất hạnh nọ kia vân vân. Nhưng mà kỳ thực là khi người ta sống với nhau rồi mới thấy cái điều này nó không còn cái lý thú gì cả. Có một vị thầy kia đi xe lửa chung với một anh chàng thanh niên nọ, với một người phụ nữ người Ấn khá xinh đẹp. Cứ mỗi một bến ga thì có một người đàn ông đó đón và tặng hoa. Thế rồi cái vị thầy kia nói, anh đó là chồng của chị chắc? Nó dành đúng, chồng của tôi. Ông cười ngát, cũng nói không, ta nghĩ rằng đó là người yêu của cô chứ không phải là chồng. Cô nói tại sao biết hay vậy? Ta nghĩ rằng nếu là chồng thì đừng có hòng ông tặng qua từng mỗi sân ga cho mất cốc, không có chuyện đó bao giờ. Đưa ngươi lên xe rồi thì ổng mừng vô cùng, ổng về ổng làm việc khác, hoặc là ổng hú hí với một người khác thì đừng hòng có chuyện là tặng qua từng bến ga cho mất công. Và cô nói, thưa ngài, tôi rất là hạnh phúc với cái người tình của tôi, tôi nghĩ rằng tôi phải ly dị chồng để sống với người này. Ông nói đừng có khùng như vậy, mi mà ly dị chồng mi thì sẽ không còn hạnh phúc khi gặp người này người ta tặng hoa từng bến ga, nhưng mi tưởng đâu, đừng có khùng như vậy. Ở khi, thưa các vị, họ nhìn một cặp nam nữ, một ông một bà đi ngoài đường, họ biết ngay đó là vợ với chồng hay là chỉ là nhân tình thôi, họ biết ngay, dễ biết vô cùng. Nó không còn cái sự chăm sóc, không còn cái ga lăng gì ở nơi cặp vợ chồng kia cả, hết rồi. Thời đã qua rồi, bây giờ chỉ đợi chôn nhau thôi, chứ còn không có cái chuyện mà ga lăng với nhau cho mất công. Thế thì thưa các vị, cái chuyện gần đó là thế này, mọi trải nghiệm của đời sống mình mà đi ngang qua được rồi thì mình chỉ đẩy tâm thức mình đến một cái tầng là đời sống tâm linh thôi, chứ không đường khác nha. Các vị còn chưa thể làm cho tâm các vị nó bật sáng được cái hướng tu, là do vì ta chưa trải nghiệm gì về đời sống nhiều cả. Những cái khát thèm trong ta nó còn cuồn cuộn, tưởng chừng như mình rất là ham tu, nhưng mà kỳ thực gì là vẫn còn những cái khao khát rất ư là đời thường. Do vì ta chưa trải nghiệm nó cho nên ta vẫn còn thèm khát thôi. Hãy hình dung một điều này thì biết rằng cái đạo lý này nó rất đúng. Hãy hình dung rằng mình có một cái căn nhà thật đẹp thôi, mình thưởng thức căn nhà của mình từ ngoài cổng cho tới trong nhà, mình sống với nó, mình sống trọn vẹn thưởng thức nó ngày và đêm. Do vậy cho nên tới lúc mà mình nghèo và không đủ tiền trả nhà băng mà nó có kéo đi thì không có gì ân hận cả, có phải không? Thế nhưng mà nếu các vị làm một ngày have a job để mua căn nhà nó rất là nặng tiền, cả 1 triệu đồng, rồi mình chưa hề ngồi ở cái sofa nhà để uống một cốc nước, chưa hề ngồi ngoài thảm cỏ trước nhà để chơi vào mỗi chiều, thế rồi bất thần nhà băng nó tới nó lấy mất căn nhà, các vị ra đi khỏi căn nhà chưa kịp ngồi ở nhà để thưởng thức cái bộ sofa của mình, hoặc là chưa nấu một bữa ăn tại cái bếp nhà của mình rất là sang trọng, thế thì các vị ra đi các vị có hối tiếc không? Lòng tràn ngập hối tiếc. Tại vì mình đã tậu căn nhà, đã bỏ tiền ra, đã đổ mồ hôi và nước mắt, nhưng mà chừng như mình chưa thưởng thức cái điều kiện căn nhà nó tiện nghi, sang trọng, đẹp đẽ tặng cho mình trong những năm tháng mình ở, thì nó là như vậy đó. Các vị thưởng thức đời sống của chính các vị trong từng cái sinh hoạt rất là bình thường giữa cuộc đời này mà các vị thưởng lãm trọn vẹn thì sẽ không có chút gì tiếc nuối. Các vị trở thành một người trải nghiệm rất là dài dặn, rất là sâu sắc. Và khi trải nghiệm dài dặn sâu sắc rồi thì ta sẽ nhìn ra được mọi điều, đó là mọi thứ nó như vậy là cùng chứ không hơn được. Cho nên tâm thức mình nó sẽ mở ra một hướng mới, đó là đi về cái ngõ tâm linh thôi. Tại vì ngàn vạn ngõ ta đã đi, nhưng mà còn một ngõ duy nhất ta chưa đi, đó là ngõ thấm dò và chiều sâu thâm thẳm nơi cái vùng tâm bất động của ta, thì ta chưa từng có dịp. Cho nên cái yêu cầu đầu tiên thưa các vị, hãy làm cái điều này. Tức là các vị đang sống giữa trần đời, các vị tiếp xúc với mọi thứ hàng ngày và các vị cứ hững hờ, các vị chưa phải là người tiếp xúc trọn vẹn bằng thân và tâm của các vị, thì đừng hòng nói cái chuyện là đẩy bồ đề tâm của các vị vươn đến tầng cao. Người ta trải nghiệm nhân thế, nếm cái niềm đau nỗi khổ đến nỗi kinh khủng và chán chường. Thế rồi họ có điều kiện, họ rời cái điều kiện, họ rời cái môi trường kinh khủng, hoảng loạn lo âu và chết chóc như vậy, họ ném họ vào một cái xã hội nó an bình, nó không có chiến tranh hoạn họa, không có bị cái chết đè nặng tâm thức vào từng ngày. Thì thưa các vị, cái điều tuyệt vời đầu tiên đó là họ vô cùng hạnh phúc khi họ thấy mình đang sống nơi đất nước này. Thế rồi sống được mấy ngày thì cái điều này nó trôi qua mất. Một tháng thôi thưa các vị, mình rời quê hương khốn khổ, mình sống ở đây tháng đầu mình cảm thấy ôi tuyệt vời làm sao, đây là vùng đất hứa. Thế rồi tháng thứ hai thì đâu vào đấy, giống như người ta bị mù mắt vậy. Lần đầu tiên bác sĩ cứu chữa để cho anh có được con mắt sáng, thì mở con mắt ra lần đầu tiên trong ngày đầu thì anh thấy đất trời là màu hồng hết. Cái gì nó cũng tuyệt vời, cái gì nó cũng đẹp, cái gì mình cũng muốn nhìn cả. Thậm chí một bông hoa nó vô cùng lạ lẫm, thậm chí một chiếc lá nó cũng làm cho lòng mình sáng bừng. Thế rồi tháng thứ hai thì sao? Mình quên mất rằng mình có đôi mắt sáng nghe. Thì cái tình trạng hờ hững của ta đối với đời sống nó là như vậy đó. Cho nên mình sống 100 năm mình vẫn chưa trải nghiệm đời sống, chưa trở thành người sâu sắc là như vậy thôi. Cho nên cái bước đầu tiên để chúng ta khám phá và chiều sâu của chính ta để tu tập là điều này đây. Chưa đủ chán mứa cuộc đời, chưa thấy cuộc đời này không có gì đáng để chúng ta đầu tư năng lượng để sống nữa, thế thì con đường tu vẫn chưa mở. Nó phải như vậy thôi. Cái khát vọng tu tập của các vị mà chưa bừng cháy á, các vị liền bỏ trần gian, các vị vô đạo rồi các vị cũng chán đạo. Các vị cứ hình dung rằng nơi chùa này, ông thầy này hoặc là vị đạo sư này rất là tuyệt vời, Thế nhưng các vị đến gần thì ba hôm thôi là các vị thấy chán vô cùng, tại vì ổng cũng phàm phu như các vị, chùa đó cũng lao sao, không khác gì nhà ta cả. Thế thì thưa các vị, cái yêu cầu đầu tiên để đi vào con đường tâm linh đó là các vị phải trải nghiệm niềm đau nỗi khổ nhân thế. Chưa trải nghiệm thực tế thì các vị phải quán chiếu đủ sâu. Các thầy tỳ kheo trong quá khứ Đức Phật dạy là phải quán chiếu về đời sống. Cái điều đầu phải làm đó là nhận diện về cái khổ, nó là nền tảng vô cùng căn bản á. Từ đó các vị mới đốt được cái ngọn lửa đam mê, thổi bùng lên cái năng lực bồ đề tâm, rồi mới bắt đầu vươn vai đứng dậy khỏi cái đống bùn nhùng của phiền não. Bằng không á thì thưa các vị, ta không thể bỏ được phiền não, ta không thể bỏ được những cái vớ vẩn thị phi, ta không thể bỏ được cái tâm ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn, càng không bỏ được những ác pháp nó sinh khởi trong ta. Ta chưa thấy cái chuyện tu nó là cực kỳ quan trọng, nó là sinh mệnh của đời ta, thì đừng hòng đẩy được tâm thức mình lên một chút xíu nào cho mất công. Đó là cái nét đầu tiên mà chúng ta đi ngang qua nghe. Nét thứ hai, các vị thấy cái câu này rất là hay nè, là cái chi, cái sự tịch lặng. Thân tâm ở cái câu này nó rất là tượng hình nhé. Trời đã sáng, mưa đã tạnh, núi non im bắt. Kỳ thực là đời sống của mình khi nó đã đi ngang qua dòng đời, có ít nhiều trải nghiệm và cái khát khao tu tập nơi các vị đủ lớn á, thì thưa các vị, dù ở giữa cảnh vô vàn bận rộn, các vị cũng có một khoảng không gian im vắng của tâm thức các vị. Thế rồi thưa các vị, tâm thức mình nó chưa có đủ trải nghiệm và bồ đề tâm mình nó chưa vươn lên, thì dù cho các vị ở núi non rừng vắng thì lòng của các vị cũng là một loại phố chợ chứ không khác gì cả. Phố chợ hay không phố chợ, im vắng hay không im vắng, nó không phải là hoàn cảnh bên ngoài, mà cái đó nó có mặt nơi tâm thức của các vị. Tâm mình mà nó có một cái độ đam mê tu tập thì thưa các vị ở ngàn vạn người ồn ào náo nhiệt, các vị vẫn thấy mình đứng một cõi, chứ các vị không có hòa trộn trong cái thế giới nó rất là phức tạp ồn ào. Rồi lòng các vị mà chưa thể im vắng được thì các vị luyện đời sống các vị vào trong vắng thì lòng các vị vẫn ồn ào thế thôi. Thế cho nên hai mức độ ta nhận diện về cái sự tịch lặng của thân tâm. Mức độ đầu đó là ta rất cần cái hoàn cảnh tịch lặng. Mức độ thứ hai, tự tâm tịch lặng. Tất nhiên là mình phân ra làm hai phần, nhưng mà thưa các vị, ở mức độ bình thường như chúng ta thì chúng ta cần cái phần nào trước? Cần cái điều kiện của hoàn cảnh, của môi trường, của người thân yểm trợ ta, để ta có được một cái không gian nhất định để có thể làm cho lòng mình nó rũ đi được những cái lớp bụi của buồn giận ghét thương. Có điều thưa các vị là hai phần này nó hỗ tương tác động mà ngáo nhé. Phần ngoại vi tức là cái phần hoàn cảnh nó có công năng tác động vào bên trong tâm thức các vị. Rồi tâm thức các vị nó cũng có khả năng tác động ngược vào hoàn cảnh để tạo thành cái không gian yên ả cho đời sống các vị. Người mà giỏi á thì thưa các vị, hoàn cảnh bên ngoài không quan trọng, họ làm cho tâm thức họ yên, họ lắng, rồi hoàn cảnh từ từ lắng theo. Mà dở như ta thì ta rất cần hoàn cảnh yên vắng bên ngoài để ta làm cái sự yên vắng nó có mặt trong ta. Và nó có hai điều nhận diện về vấn đề này khi chúng ta đi vào cái con đường tu tập. Điều thứ nhất là từ cái mức độ rất thô của thân và tâm. Mình điều chỉnh mức độ thô được, dần dần mình mới điều chỉnh được mức độ tinh tế trong tâm thức của mình. Mức độ thô là gì? Ở nơi thân tâm ta. Ví dụ, muốn cho có được một hoàn cảnh yên vắng, tịch lặng, hay là muốn cho có cái điều kiện của thân các vị an ổn, thì điều đầu tiên các vị khéo điều tiết thế nào để trong đời sống gia đình của các vị, cách thức ăn uống của các vị, cái phương pháp các vị sống trong đời thường này hàng ngày, cái cách các vị làm ra tiền, cái cách các vị đối phó với hoàn cảnh, và cái cách cư xử với bao người, các vị phải thực tập từ cái bước rất là cạn như vậy. Nếu không tạo được cái môi trường gia đình nó yên bình, hạnh phúc, an lạc thì cũng không thể làm được cho tâm thức các vị nó có một vùng không gian yên bình, tĩnh lặng nhất định để các vị đi vào con đường tâm linh. Ta đừng có một cái quan niệm rằng là tu là hy sinh mọi thứ để đến chùa, thưa các vị, không. Với hoàn cảnh của các Phật tử cư sĩ thì thưa các vị, cái nhà của các vị nó vô cùng quan trọng, người thân của các vị vô cùng quan trọng. Mình đừng nghĩ là mình tung hê hết mọi thứ, mình chạy theo thầy nọ, chạy theo thầy kia, chạy đến đạo tràng này, đạo tràng kia thì mình sẽ vô cùng thất vọng. Đừng có nghe bất cứ ông thầy nào, ông dụ khỉ, bảo rằng là đến đây đi, bán nhà bán cửa đi, rồi lập một cái làng A-di-đà hay là một cái làng gì đó là già gửi cuộc đời này. Thưa các vị, đừng bao giờ tin điều đó nghe. Các vị còn là một cư sĩ, còn làm ra tiền, còn đóng góp cho chùa, thì cái tình trạng cư xử của các thầy với các vị nó khác. Thế nhưng mà các vị ném hết mọi thứ, các vị luyện đời sống mình vào chùa, thì các vị trở thành đệ tử của chùa kia, thì người ta xử sự với các vị nó rất khác, chứ không giống như các vị lúc còn là cư sĩ đâu. Và mình nói điều này không phải bài bác, và cũng không hề có cái dụng ý nói xấu chi cái sinh hoạt của tất cả già lam cả. Nói điều này đi quy chiếu cái điều mình muốn thưa đó là thế này. Ta đừng lầm tưởng rằng đời sống ta có thể gắn một cái đuôi vào ông thầy nào hay là vào một cái chùa nào. Hạnh phúc của ta, gia đình của ta, chồng của ta, con của ta, vợ ta là cái môi trường thiên đường mà các vị cần làm để cho nó trở thành một cái không gian vô cùng yên ả, vô cùng hạnh phúc, để từ đó nuôi dưỡng các vị. Không có một cái môi trường sạch, sống động thì không thể nuôi được một con cá sống còn. Không có một hành tinh tràn đầy dưỡng khí thì con người không sống được. Rồi không có một gia đình tràn đầy hạnh phúc thì đừng hòng ta có thể tu tập được, chứ mất công. Cho nên thưa các vị, hãy điều chỉnh đời sống gia đình mình. Cái điều này nó vô cùng quan trọng mà. Đừng có vì bất cứ một lý do nào mà tung hê đời sống gia đình mình, tìm một cái gia đình nào khác để có thể thiết lập được sự cân bằng hay là yên bình để mình tu tập được, thứ không. Các vị phải xây dựng cái nền tảng vô cùng căn bản, đó là ngay nơi gia đình của các vị ổn định nè, bình lặng nè, hạnh phúc nè, an hòa nè. Từng ấy vấn đề mà nó có mặt thì thưa các vị không cần tu bao nhiêu cả, mà đời sống các vị tự nhiên nó dâng lên. Cái nguyên tắc là đời sống người ta càng già thì tâm thức người ta càng dâng lên thôi. Rồi nguyên tắc này nó cũng đúng nữa, đó là trong một xã hội càng phát triển như thế này thì đời sống tâm linh của tập thể, tâm thức con người nó phải dâng lên cao hơn rất nhiều lần so với những đời sống của dân tộc còn thấp kém. Nó phải như vậy thôi à. Một đời sống mà cái mức độ phát triển nó cao đến cái độ như thế này thì thưa các vị, cái tội ác nó cũng cao đến như thế này, chứ nó không có thể thua được. Rồi một đời sống dân trí cao như thế này, nền văn minh cao như thế này, thì đời sống tâm linh nó cũng phải cao như thế đó. Cho nên mình đừng nghĩ rằng ở những quốc gia khác mà chánh pháp nó có mặt, thưa các vị, chánh pháp nó có mặt ngay nơi vùng đất văn minh này. Tâm ta chưa có đủ chánh pháp cho nên ta chưa đón nhận được đó thôi. Và từ cái điều đó ta trở lại vấn đề này. Thưa các vị, cái hoàn cảnh để nuôi các vị đó là gia đình của chính các vị. Các vị làm cho nó yên bình, tịnh lạc, hạnh phúc tràn đầy, thì cái điều kiện này đã nuôi được đời sống các vị dâng lên đến tầm cao của đời sống tâm linh rồi, chứ chưa cần phải làm gì thêm cả. Đó là cái phần thô nhất mà chúng ta có thể làm được cho chính mình. Thế rồi cái phần tinh tế là nuôi thân của chúng ta. Thế là chúng là không có một pháp hành trì nào tuyệt vời bằng pháp hành trì của Phật dạy. Mình hình dung rằng chưa có một tôn giáo nào mà dạy người ta hãy quay về tự thân, có niềm tin với tự thân, nhận biết tự thân, niệm tự thân như niệm Phật. Các vị hình dung rằng có một tôn giáo nào dạy cái điều này cho chúng sinh nơi hành tinh này thực tập không? Không. Một tôn giáo mà phi tôn giáo nhất là đạo Phật, một tôn giáo mà phi thần linh nhất cũng là đạo Phật. Anh không cần hướng về một đấng thần linh nào xa xôi cả. Anh không cần phải tin là có thần sáng tạo không sáng tạo, thượng đế không thượng đế, thần linh không thần linh gì cả. Anh hãy quay tất cả năng lực nhận biết của anh về phủ sóng toàn thân anh. Hãy thấy cái việc cần làm nhất không phải là tìm ra một ông Phật nào hay là đi theo một vị Phật nào, mà cái việc cần làm nhất đó là làm bừng sáng vị Phật nơi chính anh. Và không cần phải lầm thầm niệm ông Phật nào, bằng niệm thân của anh thôi. Anh nhận biết toàn thân là niệm thân hành. Thưa các vị, đây là một phương pháp nền tảng nhất để làm cho thân các vị nó tràn đầy năng lượng và nó vô cùng sinh động. Mình hình dung điều này. Ta sinh ra đời, thưa các vị, là hai hệ thần kinh nó liền có mặt trong ta. Một là hệ thần kinh chi? Tôi không nhớ cái tên khoa học đâu, tôi chỉ nhớ như vậy thôi. Tức là một là hệ thần kinh ta tác động, một. Thứ hai là hệ thần kinh tự động, nó tự điều tiết, nó đã được mã hóa từ lúc ta có mặt rồi. Cho nên không cần ra lệnh mà tim ta vẫn đập, không cần ra lệnh mà máu ta nó vẫn cứ luân lưu, không cần ra lệnh mà các vị đi vào giấc ngủ rất sâu, hơi thở của các vị vẫn thở vào thở ra, phải không? Tại sao nó có được cái hiện tượng như thế này? Thưa các vị, tại vì cái nghiệp thức của con người khi rớt vào thì tự nhiên cái năng lực tâm thức nó đã cài vào, nó đã mã hóa cho cái đời sống của các vị cái chu kỳ tới 80 năm, 90 năm. Do vậy cho nên cái hệ thần kinh này nó đã được cài vào phở đầu đời cùng một lần với tâm thức các vị ghé lại nơi này này. Thế nhưng mà ngoài cái hệ thần kinh tự động như vậy, nó còn có một cái hệ thần kinh tác động, nó là chi? Tôi muốn đi tới phía kia, tôi làm gì? Tác ý, phải không? Khởi ý, ta phải tới chỗ kia, thế thì chân mình bước. Thì thưa các vị, người ta có thể có khả năng luyện được cái hệ thần kinh chủ động này, tức là ra lệnh cho tâm thức nó ngừng thở, được hay là không được? Những nhà yoga họ ra lệnh cho họ ngừng thở một tuần lễ được đấy chứ. Và thưa các vị, một cô gái mảnh mai, tay của cô nó cũng mỏng manh bằng tay của mình, cô đưa ra cô thách những anh chàng võ sĩ, bố anh có thể bẻ cong tay cô vô. Và mình hình dung rằng những cái tay lực sĩ điền kinh kia nó cầm một thanh sắt cả 100 kg, nó bẻ cong lại như bẻ một que tre. Thế rồi nó tới, nó bẻ tay cô gái kia, nó bẻ vô cái cụp nhẹ nhàng vậy. Cô cười ngắt, cô nói tôi chưa ra lệnh cho nó rắn lên như một thanh sắt, cho nên anh có khả năng bẻ cong qua được, bây giờ anh hãy làm thử. Thế rồi cái anh chàng kia, anh dùng hết sức bình sinh của một lực sĩ, anh bẻ tay cô gái để cong vào. Mình thì cứ thắt thỏm, mình nó coi chừng nó gãy cái rớp là xong ngay. Nhưng mà thưa các vị, bẻ không cong nổi. Và không phải họ biểu diễn điều này để chụp hình, để quay phim, để khoe mẽ gì về cái công phu luyện tập của chị nàng kia, mà đây là cái chuyện thử nghiệm rất thực để chứng minh rằng là khi ý thức của người ta phổ vào bất cứ điều gì thì đều có khả năng làm cho điều đó theo ý muốn. Cô bảo rằng ý thức của cô chưa ra lệnh cho tay cô cứng như thanh thép, cho nên nó bình thường. Nhưng mà khi ra lệnh nó cứng như thanh thép, đố một chàng võ sĩ nào bẻ gãy. Và những nhà võ thuật của Trung Hoa thưa các vị, bàn tay bình thường thế này nhưng họ chặt một cái vậy là gãy luôn 10 phiến đá. Các vị đã từng thấy võ sư Thiếu Lâm biểu diễn điều này. Thế thì thưa các vị, hai hệ thần kinh nó luôn có mặt nơi đời sống các vị. Một cái hệ thần kinh nó là tự động, nó đã được mã hóa rồi, cho nên tế bào của các vị theo với cái chu kỳ có mặt rồi bị hủy hoại. Tim của các vị theo với chu kỳ nhịp liên tục cho đến lúc thần thức các vị rời này ra đi. Phổi của các vị theo với cái chu kỳ thở vào thở ra, vân vân. Tức là đời sống ta được mã hóa ngay từ đầu, nhưng mà bên cạnh đó cái năng lực nuôi dưỡng của hệ thần kinh tác động nó vô cùng quan trọng nha. Mình hình dung rằng thân và tâm là một, lúc nào cũng luôn dùng cái năng lực tâm nhận biết toàn thân sống động á, thì các vị làm cái chi trên hình hài chính các vị? Các vị luôn tưới tẩm cái năng lượng trị liệu là một, củng cố là hai, nuôi dưỡng là ba, cho toàn bộ hệ thống thần kinh đã được mã hóa từ đầu đời lúc các vị vừa có mặt. Thế nhưng mà cái năng lực hệ thần kinh của các vị mà các vị để cho nó ra đi, nó đi chơi rất là xa. Hay nói một cái từ khác dễ hình dung đó là nhà này là nhà của ta, ta là chủ của ngôi nhà này. Thế nhưng mà ta làm một việc nó vô cùng vụng về, đó là ta bỏ nhà ta đi suốt biện việc năm nọ tháng kia, thì chuyện gì phát sinh? Nhà quang cửa lạnh, bụi bám nhện nhắn, và cái sự trục trặc cơ thể nó bắt đầu phát sinh thôi. Cái sự sống động của đời sống tự nhiên nó bị mòn mỏi dần. Rồi bỏ nhà đi lâu hơn, và cái kẻ bắp vơ nào nó thấy thì nó nhào vô, nó ở đỡ, ai làm gì đó. Cho nên ta thấy rất nhiều trường hợp mà ở một cái nói cái giọng đàn ông mất, đó là cái trường hợp bỏ nhà đi quá lâu, cho nên người ta mượn nhà ở đỡ đó thôi. Và chuyện này không phải là không có. Trên trần thế này thưa các vị, nhà các vị mà bỏ hoang chừng 10 năm thôi thì cái tên homeless nào nó cũng có khả năng đi vô, nó ở trọ cả. Mà cảnh sát rảnh đâu mà đi lượm mấy cái anh chàng đó làm chi? Chừng nào nó phạm pháp kia, còn nó không phạm pháp nó chỉ vô nó ở, đầu tiên ở ngoài hiên rồi dần dần nó làm chi? Lần lần nó cài cửa nhà nó đi vô. Và nếu 20 năm đi ngang qua chủ nhà không có ở nhà thì nó làm cái gì? Nó trở thành chủ nhà. Cái chuyện nó phải như vậy. Thế thì thưa các vị, trở lại cái phương pháp là nuôi dưỡng tâm của các vị, làm cho thân của các vị, làm cho thân tịnh lặng, không có gì tuyệt vời pháp hành của Phật cả. Đó là các vị hoặc năng lực nhận biết về phủ sóng toàn thân của các vị, làm cho từng tế bào sinh động. Và cái từ chuyên môn đạo Phật gọi là gì? Niệm thân hành. Một trong phương pháp thiền tập của Phật dạy là niệm thân hành. Niệm thân hành nghĩa là gì? Nhận biết toàn thân thôi. Và khi các vị có được sự nhận biết toàn thân thì cái chuyện phải phát sinh đó là thân của các vị được cái năng lượng tâm thức nó tưới tẩm, sống động tràn đầy, từng tế bào nó sống động. Một ông thầy tu, anh thực tập cái chi tôi không biết, nhưng mà không đi vào cái nền tảng là niệm thân hành thì thưa các vị, cái phẩm chất tu tập là một, cái nhân cách hành xử anh là hai, nó sẽ vụt chạc, không có uy nghi, không đầm thắm, không đủ quy để chinh phục người ta nghe. Nó phải như vậy thôi, không khác được. Tại vì cái con người mà càng sống động bao nhiêu á, thì cái từ trường nó càng mạnh bao nhiêu. Nó có năng lực đủ để làm cho cái con người kia có được hùng khí, làm cho thần kiên quỷ sợ, muốn nữa là người trần gian. Và cái pháp hành trì này thưa các vị là không phải không có mặt trong truyền thống của Bắc truyền, tức là không phải không có mặt trong các truyền thống già lam tự viện. Người mới xuất gia luyện vào đạo thôi là Đức Phật bắt thực tập điều này rồi. Bánh răng nè, xúc miệng nè, mang dép nè, bước đi nè, mở cửa nè, đốt đèn nè, đốt hương lại Phật vân vân. Mỗi lần làm bất cứ một cái chi đều khởi hai ý niệm song hành. Một là làm cho cái năng lực tâm thức nhận biết nó tràn đầy ngay hiện tại, tức là luôn nhận biết việc mình đang làm, mở một cánh cửa, bước một bước đi, Điều thứ hai, thưa các vị, luôn rải tâm từ trong mọi ý niệm, mọi khởi động của cái sinh hoạt trong một ngày. Thế thì thưa đại chúng, truyền thống Nam truyền, truyền thống Bắc truyền, truyền thống thiền tập, truyền thống niệm Phật, truyền thống mật chú gì cũng phải đi vào cái pháp hành trì, niệm thân hành cả. Mình đừng có nghe các vị học thiền vớ vẩn bảo rằng ngộ được lý, thấy được tâm thì thành Phật liền, không qua cái quá trình tôi luyện thân hành, thưa không. Cái điều rất rõ ràng là ngay một bước đầu rất căn bản là nếu anh không có dùng năng lực tâm an trú ngay nơi thân, để thân ở đâu tâm ở đấy, thì anh không thể phát triển được cái năng lực của định. Định không có thì tuệ không có. Và nếu không mài được cái năng lượng nhận biết sáng chói và bén nhọn thì không thể vạch phá được cái kiến chấp vô minh của anh đang có từ nghìn đời. Anh luôn thấy anh là buồn, là giận, là ghét, là thương, là sự suy nghĩ thầm thì này. Anh không thể vạch đôi đường biên giới, tôi là người thấy, buồn giận ghét thương là các vị thấy, không thể làm được chuyện đó. Nếu không đi vào cái bước thực tập rất là căn bản, đó là niệm thân hành, thì không có cách chi làm được điều này, thưa các vị. Tóm lại, có hai tầng. Tầng đầu đó là các vị tạo được cái hoàn cảnh rất là tịch lặng để nuôi dưỡng chính các vị, cái không gian hạnh phúc, yên bình trong đời sống gia đình của các vị nó rất là cần á. Cái cần thứ hai đó là các vị nuôi dưỡng tâm thân của các vị bằng cái con đường thiền tập. Đây là một phương pháp để làm cho thân các vị càng ngày càng sống động, càng ngày càng có chủ quyền nhất định đối với thân ta, bằng không là ta không có chủ quyền với nó. Không có một pháp hành trì nào nó trực tiếp là một, nó dễ dàng là hai, nó hiện thực là ba, như pháp hành trì thiền tập cả. Một là anh nếm trải nó thì anh thấy hiệu quả đến liền, chứ không có cái chuyện mù mờ là anh phải đến cuối cuộc đời chết rồi anh mới nếm trải điều này, thưa không. Càng không có một pháp môn nào mà nó vượt ngoài biên giới của tôn giáo, không có giai cấp, không có vị thứ gì trong cái công tác thực tập cả. Không cần anh phải là người Phật tử, không cần anh phải quy Phật. Đây là một phương pháp nó siêu việt tất cả cái loại hình tôn giáo. Bản chất của nó đó là một món quà tuệ giác của Đức Thế Tôn tặng cho các vị, chứ không phải các vị phải là đệ tử Đức Phật các vị mới thực tập được điều này. Ví dụ buồn nè, giận nè, ghét nè, thương, ưu tư, phiền não nó khởi ra trong ta, ta có cần phải quy y mới thấy nó không? Không. Một là anh thấy thì anh thấy nó là cái bị thấy, anh là người thấy. Hai, anh đồng nhất anh vào nó thôi, chứ không cần tôi phải quy 10 năm tôi mới làm được điều này nghe. Càng không phải tôi phải mặc áo thầy tu tôi mới tu được cái điều này. Cho nên nó rất là bình đẳng là một, nó phổ biến là hai. Nó không có mang giai cấp kỳ thị gì trong đây, càng không có nam có nữ gì trong đây cả, không có già không có trẻ gì cả, không có trí và vô trí gì nơi đây cả. Một là anh tu thì anh nếm được hương vị của chánh pháp. Hai, không tu thì anh luyện cuộc đời anh vào dòng chảy vô thường, mất biến nó cõi tử sinh thôi, phí cuộc đời anh thôi. Chứ không có cái chuyện là tôi vì quy y Phật tôi mới tu, thưa không. Người nào trân quý đời sống họ, cảm thấy đời sống này nó vô cùng là đáng giá, lây quay ta mất cuộc đời, ta không làm được gì cho chính ta cả, trong khi đường trước thì mịt mờ. Tức là con đường cái chết khi chúng ta đến thì chúng ta không biết đi về đâu, rất là tội nghiệp, cho nên phải khám phá điều này thôi. Và cái chiều kích của trước cái sinh và sau cái chết, thưa các vị, nó mênh mông hơn nhiều so với một kiếp phù du ngắn hạn. Mình hình dung điều này, không có một cái cầu nào bắt ngang dòng sông mà không có bờ bên này và bờ bên kia, phải không? Thế nhưng mà cái cầu của đời sống các vị 100 năm bắt ngang vậy thì các vị không thấy mố cầu bên kia, càng không thấy cái bờ bên này. Ta rớt vào trần đời này dường như rất tình cờ, có khi ta không biết là mình tự định, có khi ta không muốn rớt vào cái gia đình này, cái bà mẹ này, thế nhưng mà không muốn không được, tại nó đã rớt rồi. Ta không hề thấy là trước khi ta rớt vào ta ở đâu, Thế rồi các vị trả hình hài về cho các bụi, các vị càng không biết là hình hài này nó chìm vào vô thường, là các vị đi đâu. Cho nên nó mịt mờ thâm thẳm bên kia và mịt mờ thâm thẳm bên đây. Cái chiều trước khi sinh và sau khi chết nó vô cùng là dài, vô cùng mênh mông. Mà cái sự sống của các vị nó mong manh như cái chiếc móng vậy, hiện ra một chút thôi, một thoáng tình cờ thôi. Cho nên thương mình cho đủ, thấy rằng mình không nỡ luyện đời sống mình vào cõi vô thường để cho nó tan như mây khói, cho nên mình tu thôi. Và một trong những pháp hành trì tuyệt vời, thưa các vị, là phương pháp thiền tập của Đức Thế Tôn tặng cho các vị. Nó vô cùng hiện thực là một, phi thần linh phi tôn giáo là hai, vô cùng bình đẳng là ba. Và ứng dụng được thì các vị nếm trải được hương vị chánh pháp liền, chứ không phải là đợi đến cuối đường hầm hay là tới chết mình mới nếm được hương vị Phật pháp. Rồi gom lại cái điều mình muốn thưa đó là thế này: muốn làm cho thân các vị tràn đầy sinh động, đời sống không có những nỗi ủ ê buồn chán, an trú được trong pháp hành trì, thì cái bước đầu phải đi vô đó là niệm thân hành thôi. Giảng dị một điều là khi các vị nhận biết toàn thân thì buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền não không còn cơ hội xâm phạm đời sống các vị. Không có rảnh đâu mà vướng bận vào cái chuyện thị phi nhân thế. Thì giờ không có thì tôi tu, thì giờ đâu mà vướng vào những cái chuyện buồn, giận, vớ vẩn. Thưa các vị, tự nhiên là không muốn hành trì, tự nhiên là người ta cũng trở thành một con người hành trì vô cùng là miên mật. Và càng đi vào học hiểu Phật pháp sâu bao nhiêu thì cái chuyện này nó phải mở ra thôi. Và tới một lúc nào đó thì thưa các vị, một ngày của đời sống các vị nó như một nháy mắt vậy nè, một cái tróc tay là một ngày đó. Mình hình dung rằng thời gian của người Việt sống ở nước Mỹ nó nhanh hơn gấp nhiều lần so với thời gian của người sống Việt Nam nghe. Sáng lay quay là tối, tối lay quay là sáng, mà mất một ngày là mất một năm, mất một năm là mất một đời như chớp mắt. Tại sao thời gian thì giống nhau, 12 tiếng đồng hồ, 24 tiếng thì giống nhau, nhưng mà đối với người Mỹ nó lại nhanh như một chớp mắt. Do vì, thưa các vị, cái đầu mình nó rất là bận rộn, tiền miêu nó rượt sau lưng, cho nên mình không có một cái chút thời giờ nào rảnh rang để nghĩ chi về cái việc khác cả. Bận rộn bằng cái tâm thức sinh diệt ngược xuôi mà thời giờ nó còn nhại như thế, thì các vị nghĩ rằng mình luyện đời sống mình vào cái công phu thực tập, an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết để niệm thân hành, thì thời gian, thưa các vị, 10 năm nó là một cái tróc tay chứ không phải là một chớp mắt. Mình nghe Ngài Hư Vân trên cái tuyến đường Ngài hành hương, Ngài ngồi thiền một thời, lúc bắt nồi cháo lên để sửa soạn ăn vì đói quá. Thế rồi trong cái lúc chờ đợi nồi cháo chín là ông tọa thiền, tới chuyện ông xả thiền thì cái nồi cháo nó lên móc đen lên tới cái nắp nồi. Quá ra là cái thời gian ông tọa thiền đó khoảng chừng một tháng. Thế nhưng mà ông nhớ rằng chừng như nó mới một cái tróc tay thôi. Nhớ là mới vừa bắt chân tọa thiền, thế rồi xả thiền, nồi cháo nó như thế này ư? Và chuyện này ta nghe tưởng chừng như chuyện cổ tích, nhưng mà thưa các vị, rất đúng, rất đúng. Mình hình dung cái điều này nữa thì thấy rõ. Ví dụ như cái thời gian các vị họp mặt bạn bè, các vị đang hạnh phúc với con với cái, các vị thoáng cái vèo là chiều tới rồi, có phải vậy không? Khi nỗi buồn nó đến, nó đè lên tâm thức các vị thì một ngày nó bằng 3 năm. Nhất bất kiến như tam thu hề, một ngày không thấy bằng 3 năm dài đối với kẻ thương nhau và họ bị chia cách. Tại vì cái nỗi nhớ nhung nó đè nặng tâm thức, cái tâm sinh diệt nó luôn làm thành một chuỗi dài như thế này, cho nên thời gian nó kéo dài ra. Nhưng mà niềm vui thì thưa các vị, thời gian nó cắt ngắn lại. Rồi an trú trong thiền tịch thì thưa các vị, thời gian nó không còn, nó bị triệt tiêu là như vậy. Thế rồi các vị chưa cần an trú trong thiền tịch, tức là an trú trong trạng thái thiền tập, các vị chỉ làm một điều giản dị, đó là tu trên thân của các vị, tức là niệm thân hành thôi. Thì đại chúng sẽ phát giác ra một điều là một ngày nó đi qua rất nhanh. Và trong một ngày chưa hề có cái buồn giận nào nó có cơ hội nó sinh ra trong các vị cả. Chừng như là nó chỉ vẩn vơ bên ngoài nhà của các vị, nó chạm vào cửa là nó bị đốt cháy mất tiêu, cho nó không có đi vô nhà các vị được. Thế thì thiết lập cái nền tảng đầu tiên đó là an trú ngay cái thân hành niệm, thì các vị làm cho hoàn cảnh nó yên vắng tịch lặng, làm cho thân các vị nó có điều kiện để mở ra cho cái công trình tu tập thành đạt sĩ giác ngộ đi đến một cách rất là dễ dàng. Điều thứ hai, làm sao để cho tâm tịch lặng. Thế rồi mình đi thêm một cái phần nữa. Thưa các vị, là có hai điều chúng ta có thể làm cho tâm mình đó rơi vào trạng thái tịch lặng ở cấp độ cạn. Cấp độ cạn đó là mình đi từ ngoại vi đi vô nha. Từ ngoại vi là chi? Bớt đi những cái rườm rà không cần thiết, bớt đi những cái lo âu, những cái toan tính, những cái vướng víu của mình đối với đời sống. Mình có quyền rủ xuống rất là dễ mà. Thưa đại chúng, là đa phần chúng ta đến một cái tuổi nào đó thì các vị phải nhận ra cái điều này. Tức là ta đã hy sinh cho con, cho cái, cho bao nhiêu người tới ngần tuổi này rồi. Việc đáng làm đã làm. Nói theo cái ngôn ngữ của các bậc thánh A-la-hán đó, việc đáng làm đã làm. Phải vậy không? Thế rồi cái việc còn lại, thưa các vị, hình dung rằng thọ mạng của mình nó còn leo lét như mặt trời chiều sắp phước núi. Mình còn bao nhiêu năm nữa trong cuộc đời? Thế mà lại ôm vào hết những cái lo âu phiền muộn của con, của cái, của dâu, của rể mình để mình chuốc lấy phiền não là sao? Có những việc không đáng mà mình cứ bận tâm, có những việc đáng lẽ mình buông rồi nhưng mà không chịu buông. Tất cả chúng sinh bé bỏng kia nó ghé lại đời sống các vị để các vị làm bảo mẫu cho nó. Giai đoạn nào thì sống? Mỹ 18 tuổi là xong rồi đó, phải vậy không? Thế nhưng mà với người Việt thì chừng như ta làm bảo mẫu cho con cho tới năm 60 tuổi, ta lỡ còn sống tới 80 thì ta vẫn thấy nó là đứa bé ngày xưa thôi. Ta phải lo lắng mọi thứ, ta phải chăm chút mọi thứ. Và chừng như cái tâm thức bảo mẫu này nó không phải làm cho người ta dễ chịu lắm đâu nghe. Con trai chúng ta mà 19 tuổi, 18 tuổi, thưa các vị, là nó đã có một cái sự phản kháng nhất định. Tức là nó khi đi vào tuổi thành niên rồi thì nó đều có một cái ý hướng phản kháng lại những cái điều áp đặt của ta lên nó. Nó muốn chứng minh nó là người trưởng thành đó chứ. Các vị để ý coi, con gái ta, con trai ta nó đều như thế cả. Khi đến một cái tuổi vừa lớn thì nó muốn xác định cái tính cách của nó rất là riêng, nó không muốn ta áp đặt. Và bố mẹ mà đủ thông minh thì làm cái chuyện chi đối với con cái? Thưa các vị, là ta tạo một cái không gian rất là cần thiết để cho nó bơi lội trong đó, để nó trưởng thành trong đó. Bố mẹ nào mà cứ nghĩ rằng con mình còn bé quá như cái cây, phải để trong nhà thôi, che nắng, che mưa, che gió, che bão, thế thì cái cây đó nó sẽ là một loại cây bonsai thôi, chứ không thể là một cái cây trưởng thành ngoài giông bão được. Những đứa con của người Mỹ nó rất khác với cái cách nuôi dạy của người Việt Nam nhé. Các vị ra phi trường các vị nhìn coi, nó chút xíu thôi và nó đi thì nó kéo vali riêng của nó, nó ưng ôm gối theo thì nó ôm bố mẹ không cãi được, ôm búp bê, ôm gấu, ôm chi đó. Thậm chí có những cô gái 15, 17 tuổi nhưng mà nó đi phi cơ nó vẫn ôm đồ chơi nó theo, và vali của nó tự kéo chứ không hề bố mẹ gì kéo. Và sẽ soạn một chuyến đi là nó tự động sắp xếp đồ nó cần, chứ nó không phải như ta. Và lên phi trường nó bị ngầu mà chiêm nghiệm đó, nó đi dung dăng dung dẻ, nó chẳng biết sợ đất trời chi. Còn người Việt ta ngồi khách nước, khách tới nhà không được, không được phép lăng xăng. Và thưa các vị, cái tâm thức này nó làm cho con cháu chúng ta luôn sợ sệt, luôn phập phồng, luôn cảm thấy là bất an, cần có người che chắn. Những đứa bé trên nước Mỹ này nó trưởng thành rồi, nó về phi trường Tân Sơn Nhất á, bố mẹ nó con à, con đừng có thọc tay vô túi quần. Nó tại sao? Nó không chấp nhận cái chuyện là phải khúm na khúm núm trước anh công an nào hết. Thưa các vị, còn mình thì mình rất là rét khi thấy công an, phải không? Cái tính cách của mình nó rất là khác. Là từ cái ví dụ đó ta trở lại cái vấn đề, thưa các vị, con ta nó cần ta làm bảo mẫu một giai đoạn nào đó thôi nghe. Tới lúc ta phải thương đời sống mình. Đó là cái cách các vị rũ bỏ hết những cái lượm thượm trong đời. Bằng không thì bao nhiêu tuổi ta mới hết những cái lượm thượm lo lắng. Tới chết vẫn còn lo lắng. Mà lo lắng cái chuyện rất là vô lý. Tại sao vô lý vậy? Cái chuyện người ta không cần mà mình lo lắng, mình làm trở ngại người ta, làm buồn phiền người ta, làm cảm thấy đời sống người ta tù túng đó chứ. Không có đứa con nào nó không cảm thấy ngột ngạt khi các vị thương nó mà bảo mẫu nó cả. Nó đều muốn một không gian nhất định khi nó trưởng thành. Thế cho nên cái điều đầu tiên là ta hãy rũ bớt những cái thói tật rất là Việt Nam của chúng ta xuống, để cho cuộc đời dễ thở. Thậm chí nó thương con A thằng B, mình nói tuổi nó không hợp, bố mẹ không bằng lòng, nó là người Kitô, nó là người Hồi giáo vân vân, nó là người Phi, ta muốn My phải cưới cái cô gái Việt Nam là người Phật giáo kia. Mà thưa các vị, kiếm gì ra mấy cô gái đệ tử Phật ở nơi đất nước này, để kiếm được một cô vậy? Tuổi không hợp, tuổi hợp thì bố mẹ nó dường như là không xứng, không có môn đăng hộ đối vân vân. Thưa các vị, mình chen vào đời sống của người ta một cách quá đáng, tức là mình ôm vào tự thân mình rất là nhiều điều phiền muộn. Mà những điều này nó tội nghiệp cho mình là một, tội nghiệp cho ai nữa? Tội nghiệp cho con mình là hai. Mình không nhận ra được điều này. Thế cho nên một trong những cách các vị giải trừ bớt những cái nỗi niềm nó căng thẳng đè lên đời sống các vị ở cấp độ cạn, đó là các vị hãy bỏ hết những cái thói tật lâu nay mà ta đã cư mang. Mai chay lễ lược, thưa các vị, dường như là mình cũng rất nặng nề với cái hủ tục Việt Nam nghe. Phải có năm ba ông thầy, năm ba bà sư cô, càng nhiều thầy càng nhiều sư cô tụng người ta càng có niềm tin. Nhưng mà thưa các vị, đôi khi mình mời các thầy cô đến để làm, để trang trí cho cái đám ma của mình, đừng bị hàng xóm láng giềng họ chế nhạo rằng coi kìa bố mẹ chết mà lạnh tanh, không có ông thầy cô nào tụng kinh hết. Chứ còn kỳ lực mình không hề tính là tụng xíu hay không xíu. Và gặp phải những vị thầy cô họ thiếu lương tâm một chút thì họ phải mời ra bao nhiêu chuyện, chuyện nào cũng hao tiền cả nghe. Vô cùng là kỳ lạ. Và ta cứ mãi theo cái cách thế rất ư là hủ tục của Việt Nam. Nào là phải đốt vàng mã, nào là phải coi ngày giờ, nào là phải các thầy cô tụng niệm vân vân. Thưa các vị, và nói thì nó mang, không biết có mang khẩu nghiệp hay không, mai mốt mình chết không ai tụng kinh. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, chuyện mình nói đây là đúng chánh pháp nói thôi. Thưa các vị, một lần đó nó liên hệ rất là nhiều điều nghe. Một lần nữa người ta hỏi Đức Thế Tôn, nhà bạch Đức Thế Tôn, khi có một người mất, chúng con rước các thầy về tụng kinh, điều này có giúp được gì cho người mất hay không? Thế Tôn nói này, ta hỏi ông một câu nha. Người ta liệng một viên đá xuống dưới giếng á, rồi nhờ tới 1000 thầy bà la môn tới đứng chung quanh về niệm chú và tụng kinh một ngày, viên đá nó có nổi lên không vậy? Và người cư sĩ đó, dạ bạch Thế Tôn không. Thế Tôn dùng cái ví dụ thứ hai, người ta ném vào cái lòng suối kia một cái chiếc lông ngỗng, thế rồi người ta nhờ các thầy bà la môn tới tụng chú trấn yểm để cho cái chiếc lông ngỗng nó chìm như đáy giếng, có chìm không vậy? Được không? Rồi Thế Tôn mới xác nhận nó này, các thầy à, nghiệp lực của chính bản thân người đó cứu người đó, chứ còn không có một cái chú sớ thần linh hay là năng lực của bất cứ ai có thể giúp được người kia cả. Thế thì thưa các vị, mình nói điều này để các vị nhớ rằng có những cái nghi lễ nó rất là cần để chúng ta làm cái chi. Cái nét văn hóa truyền thống Việt Nam đương nhiên ta phải giữ. Thế nhưng mà đừng vì những cái nghi lễ nó vô cùng rườm rà và nó làm rối thêm đời sống của chúng ta. Đời sống chúng ta ăn cần ở kiệm để dành cho tới cái lúc mình ra đi đó được chừng 10.000, thế rồi muốn làm đình đám cho nó vô cùng hoành tráng, phải di chúc lại con, rước ra 20 vị thầy cho mẹ rồi cúng dường vân vân. Thế thì mình làm tình làm tội cho con mình, rất là tội nghiệp. Người ra đi đã đành, nhưng mà còn làm chi họa là cho thế hệ con ta. Trong khi những điều đó, thưa các vị, có khi nó không phải là cái chuyện lợi ích, nó chỉ là mài mặt bên ngoài mà thôi, chỉ là giữ một chút sắc thái văn hóa mà thôi, chứ còn không phải là bản chất của việc đó nó hữu ích thực sự. Có khi nó là như vậy. Cho nên ở cái mức độ tu tập, thưa đại chúng, là ở mức độ cạn nhất, là các vị muốn cho tâm thức các vị nó đi vào cái sự thảnh thơi an lạc nhẹ nhàng nhất, thì các vị nên cắt những cái rườm rà không cần thiết bỏ đi. Và điều này ta tạo được thì ta có quyền cắt bỏ nhé. Và thưa các vị, có những công trình hiện tại người ta phí bạc phí tiền nó vô cùng tội nhé. Ví dụ trong quá khứ thì chưa có một vị thánh A-la-hán nào xây một cái tháp, mà 100 triệu nọ 100 triệu kia cả, chưa có một vị thánh A-la-hán nào mà đục đá qua cương ra làm tháp cho nó tráng lệ cả. Thế nhưng mà bây giờ thì cái điều nó vô cùng rườm rà đó là dường như là người ta đua nhau xây chùa cao Phật lớn, xây tháp, và dường như là những vị hòa thượng càng lớn thì họ phải càng làm những cái tháp nó vô cùng là tráng lệ để xứng đáng công đức của vị thầy kia. Thì thật là cái quan niệm này nó là một cái nghiệp thức tập thể của một quốc gia, cho nên mình đụng đến là đụng đến cả một cái nền văn hóa của Phật giáo trong một quốc gia, chứ không phải là chuyện bình thường. Thế nhưng mà đôi khi những điều này không nói thì nó trở thành một cái tệ nạn rất là nặng nề, nó phá hủy hết đi cái nét đẹp của đạo Phật trong quá khứ. Mình hình dung rằng các vị như một kiền liên như Xá Lợi Phất trong thời quá khứ, thưa các vị, chỉ là một cái tháp nhỏ để tưởng niệm mà thôi, và chưa có một vị tăng nào mà đốt mà chết rồi không đốt ra tro mà rải cả. Thế rồi bây giờ thì thưa các vị, người ta lại làm thêm một cái điều nó rất là Việt Nam thời thượng bây giờ, đó là vị thầy nào có chút danh, vị thầy nào là chủ một sơn môn, thì khi chết rồi họ đều qua Thái Lan á, nhờ cái dịch vụ làm tượng sáp á, nó đắp. Và thậm chí là còn đang sống mà cũng làm tượng sáp để cho nó uy nghi. Và thưa các vị, dường như người ta bắt chước nhau về cái chuyện này, nó rất là phổ biến trong những quốc gia nghèo đói là một, trong những quốc gia chậm tiến là hai, nền văn minh còn thấp lè tè là ba. Nói thì nó đụng chạm nhau nhiều, nhưng mà không nói thì cũng đụng chạm rồi. Và mình hình dung rằng trong cái hoàn cảnh nó vô cùng khó khăn, có những người nghèo đến nỗi này, người ta cần chừng 50 đồng bạc thôi, 50 đồng bạc Mỹ thôi là cứu được một sinh mạng nghe. Và cái việc đó rất là cần. Có những ngôi trường rất là xa, cực nhọc vô cùng để có được một ngôi trường để nuôi dưỡng thế hệ con em chúng ta. Tại sao các già lam tự viện giàu có vậy không hướng về một là công tác xây dựng trường ốc giúp cho nhiều thế hệ, thứ hai là đóng góp một chút tài sản xây dựng đó cho những cái công trình của các bệnh viện ở vùng sâu vùng xa, vùng đang nghèo đói, đang cần có một cái bệnh viện. Và mình lại xây nào là chùa to, nào Phật lớn, làm cho nó rất là tráng lệ. Kỳ thực là người ta không cần nhìn xa, thưa các vị, người ta nhìn rằng trong một đất nước nghèo mà cất một cái già lam nó nguy nga đồ sộ, tốn tỷ nọ tỷ kia, đó là một cái tội rồi, chứ chưa cần làm gì thêm cả. Anh mặc áo lụa đi giữa đám bần dân, anh là một kẻ ác. Trong một vùng quê nghèo cất một cái già lam tỷ nọ tỷ kia là một kẻ ác. Đúng hay là sai? Chắc gần đúng à. Thôi cứ coi như là gần đúng đi. Thưa các vị, từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại cái điều rất là cần lắm, đó là thế này. Ở cấp độ cạn nhất, để làm cho tâm thức các vị có một cái niềm bình an nhất định, thì các vị hãy bỏ xuống tất cả những cái hủ tục từ cái nền văn hóa nhiều nghìn năm của Đại Việt đè lên tâm thức các vị. Không hề có một nền văn hóa nào không có cái tinh ba đẹp đẽ và không có những cái rườm rà hủ tục. Nền văn hóa Mỹ cũng thế, văn hóa Trung Hoa cũng thế, văn hóa Việt Nam cũng thế. Con người sinh ra trên vùng đất này, trưởng thành nơi đây là vùng đất tự do, thế đầu ta nó không có cho phép chúng ta chấp nhận tất cả những điều người xưa áp đặt lên ta. Nó phải có một cái không gian đủ thoáng, đủ rộng. Tại vì đây là vùng đất tự do, anh có quyền mở cái sự hiểu biết của anh nó tới chân trời, chứ không phải là chỉ trong một phạm vi của đời sống văn hóa người Việt. Thế cho nên để làm cho đời sống mình nó nhẹ gánh đi, tâm thức mình nó có được một cái không gian nhất định, thì các vị phải bỏ hết những cái rườm rà mà các vị đã chuốc từ lâu nay. Cái rườm rà đó là cái tội làm bảo mẫu, cho tới 80 tuổi vẫn còn làm bảo mẫu. Rườm rà thứ hai là những cái điều, thưa các vị, là như buồn, như giận, như mất lòng, như vân vân, tâm thức kỳ thị, tâm thức ganh tị, tâm thức chia rẽ, vân vân. Những cái điều đó nó cũng làm trở ngại vô cùng, cho nên ta hãy bỏ xuống đi cho cuộc đời nó dễ thở. Và khi mình bỏ được những cái điều cản này rồi, thì thưa các vị, cái điều tự nhiên nó sẽ đến là các vị sẽ buông được những cái phiền não, ủ ê, ưu tư, sầu muộn nơi các vị rớt xuống ngay. Tất cả những cái ưu tư, lo lắng, phiền muộn, bất an nó thường dính với tất cả những cái điều rất cạn cợt, như là con của ta, dâu của ta, vân vân, tiền của ta, người thương của ta, hàng xóm đáng ghét của ta, vân vân. Khi các vị bỏ được thì tự nhiên tâm thức của các vị nó đã tràn ngập cái không gian yên bình và tĩnh lặng. Và thưa đại chúng, đó là các vị chuẩn bị cho cái sự tịnh lặng của thân tâm nó có mặt, để các vị đón được ánh sáng chánh pháp đến với các vị. Từ đó mình mới có thể bước được những bước dài đi vô con đường thực tập được. Bằng không thì nó vô cùng cản trở. Rồi tóm lại, thưa đại chúng, là một là mình chấp nhận rằng mình có mặt giữa trần đời này, rồi vùi đời sống này vào các bụi phù du mất biến để không có cơ hội trở lại được. Hai là có mặt giữa trần đời này, mình phải sống thế nào cho đáng sống. Lỡ sinh ra trong đất trời phải có danh gì với núi sông. Đó là những người con trai trong quá khứ, Nguyễn Trãi, phải không? Nguyễn Trãi hay là Nguyễn Công Trứ. Là một đời sống giữa trần đời này, thưa các vị, ta không thể có mặt giữa trần đời này lao sao để rồi trả cuộc đời vào vô thường, chìm mất vào cõi hư vô. Không có cái chuyện vô lý như thế. Thế cho nên trong một kiếp sống ngắn 50 năm, 70 năm giữa trần thế, mình phải làm một cái gì đó cho chính mình. Mình chưa thể làm vương làm tướng được, thì có thể thì mình cũng có thể làm được cái gì cho chính mình trong đời sống này chứ. Vô lý, mình đến trần gian này sống bằng những ngày tháng buồn giận ghét thương ủ ê tràn ngập thân tâm, rồi ra đi trong nỗi niềm đầy tiếc nuối. Thế thì tội nghiệp cho mình. Cho nên hãy làm một cái gì đó khi còn kịp. Mình xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Mời đại chúng cùng hướng.
Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp vô Phật đạo vô thượng nguyện thành.
Quý vị duỗi chân ra sau đó một tiếng.